chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Bình Định có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước như đầm Trào Ổ, Đề Di, Thị Nại. Nhưng thực tế, hoạt động đánh bắt khai thác thủy sản tại các khu vực này còn một số tồn tại bất cập. Để hướng tới sự phát triển bền vững tại các vùng đất ngập nước, ngoài cố gắng của các sở ngành, thì sự góp sức của chính quyền, các địa phương và người dân là rất quan trọng. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 12/2023, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều tra thực địa tại khu vực đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ. Qua đó, đoàn khảo sát ghi nhận có 5 cá thể cò mỏ thìa tại khu vực đầm Trà Ổ. Đây là loài chim đặc hữu cho khu vực Đông Á, hiện được xếp hạng nguy cấp trong danh mục đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cũng như Sách đỏ Việt Nam. Cò mỏ thìa thường trú đông tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình. Hàng năm số lượng chỉ dao động từ 50 đến 50 cá thể. 5 cá thể cò mỏ thìa xuất hiện tại đầm Trà Ổ là ghi nhận chính thức đầu tiên về loài chim nguy cấp quý hiếm trú đông tại khu vực miền Trung. Ngoài ra, đoàn khảo sát còn ghi nhận thêm 2 loài chim quý hiếm khác có tên trong danh mục đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cũng xuất hiện tại đầm Trà Ổ, là tây màu và chuất mỏ thẳng đuôi đen. Theo tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, việc ghi nhận sự xuất hiện của cò mỏ thìa, tây màu và chuất mỏ thẳng đuôi đen cho thấy khu vực đầm Trà Ổ có môi trường sống phù hợp với các loài chim nước. Đồng thời, đây là dấu hiệu tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này, góp phần bảo tồn các loài chim hoang dã di cư. Ngoài đầm Trà Ổ, trên địa bàn tỉnh còn 2 đầm lớn thuộc vùng đất ngập nước ven biển là đầm Đề Di và Thị Nại. Thời gian qua, các sở ban ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại đây, nhất là bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt tại khu vực đầm Thị Nại, việc bảo tồn và duy trì hệ thống rừng ngập mặn góp phần quan trọng trong chống biến đổi khí hậu, chống xâm thực của thủy triều. Ngoài ra, điều này cũng tạo cảnh quan sinh thái, môi trường lý tưởng cho các loài chim trú ngụ sinh sống, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian gần đây. Theo tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, tỉnh Bình Định có các hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng, nhất là các vùng đất ngập nước ven biển như đầm Thị Nại, Đề Di, Trà Ổ. Các khu vực này đã và đang đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất đời sống của người dân. Ngoài ra, gần đây hoạt động du lịch sinh thái tại đầm Đề Di, Trà Ổ, Thị Nại cũng đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, tại các khu vực này vẫn còn không ít mối đe dọa đối với hệ sinh thái, nhất là hoạt động đánh bắt khai thác thủy sản không đúng quy định. Ông Phan Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ xác nhận. Tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện xiết máy thỉnh thoảng vẫn diễn ra tại đầm Trà Ổ. Ngoài ra, một số người dân địa phương còn sử dụng lưới bắt quái để đánh bắt thủy sản trên đầm. Điều này ảnh hưởng xấu đến sự sinh sôi và phát triển của các loài cá tôm cua. Còn ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cho biết, nhiều người còn hành nghề xung điện để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại. Các đối tượng này khi bị phát hiện thường phi tang tang vật hoặc bỏ trốn nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Thực trạng này đòi hỏi chính quyền các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong tuần tra truy bắt xử lý các trường hợp đánh bắt thủy sản trái quy định. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ nhóm cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực đầm Trà Ổ, Đề Di, Thị Nại. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền vận động người dân sống ven đầm chuyển đổi nghề, cam kết bảo vệ đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững. Theo bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 2 tháng 2 hàng năm được chọn là ngày đất ngập nước thế giới. Chủ đề năm nay là đất ngập nước và phúc lợi cho con người. Chủ đề này cho thấy đất ngập nước đóng vai trò rất lớn và mang đến nhiều lợi ích cho con người. Việc bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học khu vực đất ngập nước giúp phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác này cần sự chung tay góp sức của các sở ban ngành liên quan và chính quyền các địa phương. Đặc biệt, mỗi người dân cần nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững.
Quý
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngành kiểm lâm tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, diện tích rừng của tỉnh được bảo vệ tốt, nâng độ che phủ rừng lên 57,3% năm 2023, phấn đấu tăng lên 57,7% năm 2024 và duy trì ổn định độ che phủ rừng của tỉnh đạt 58% năm 2025 theo kế hoạch đề ra. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định hiện có hơn 415.724 hectare rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng hơn 345.580 hectare, gồm rừng tự nhiên hơn 214.543 hectare, rừng trồng hơn 131.036 hectare, còn lại là diện tích mới trồng chưa thành rừng và đất chưa có rừng các loại. Để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện sớm tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giám sát, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm, cùng với sử dụng các phần mềm FRMS do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai để cập nhật diễn biến rừng, hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến Forquest Việt Nam của Cục Kiểm lâm, ngành Kiểm lâm tỉnh còn ứng dụng phần mềm V5BFES để xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, áp dụng các phần mềm GIS cài đặt trên máy tính và trên thiết bị di động như QGIS, MAPINFO, Global Mapper, Vitun, GoFS để nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật biến động rừng, theo dõi hiện trạng rừng qua hình ảnh từ vệ tinh, thu thập số liệu chính xác để giám sát mức độ phát triển rừng tốt hơn. Ông Võ Văn Tiến, Phó Hạt trưởng, phụ trách Hạt Kiểm Lâm huyện Phù Cát chia sẻ, việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng của ngành tạo thuận lợi rất nhiều cho đơn vị trong việc quản lý bảo vệ hơn 29.358 hectare rừng hiện có của huyện. Các số liệu xác định diện tích rừng, khoanh vẽ các lô khoảnh tiểu khu rừng được số hóa dữ liệu đồng bộ trên hệ thống. Khi tuần tra rừng, lực lượng sử dụng máy định vị GPS hoặc mở phần mềm cài đặt trên điện thoại là có thể xác định ngay vị trí cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp lực lượng kiểm lâm địa bàn kiểm tra hiện trạng rừng thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian nhân lực tuần tra bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Ân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn cho biết, thông qua các phần mềm cập nhật ảnh vệ tinh theo dõi diễn biến rừng cũng như cảnh báo sớm cháy rừng, chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý. Chẳng hạn vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng ở mức cao, phần mềm theo dõi cháy rừng trực tuyến Forquest Việt Nam sẽ cảnh báo và phát hiện cháy rừng dựa trên phân tích số liệu, thu thập hình ảnh qua ảnh vệ tinh địa điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng hoặc nghi cháy rừng, phần mềm cảnh báo, chúng tôi đến chính xác vị trí cảnh báo để triển khai giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Còn theo anh Lê Thanh Quân, kiểm lâm viên phụ trách quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn, những phần mềm chuyên dụng này hỗ trợ nhiều chức năng cho lực lượng kiểm lâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, vào mùa mưa, trời âm u, phần mềm không chụp được ảnh vệ tinh cũng như cập nhật dữ liệu nên cần có thêm nhiều phần mềm khác phù hợp hơn để phục vụ công việc. Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong ngành kiểm lâm, ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng để phát hiện sớm biến động rừng, cháy rừng. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các đơn vị có liên quan trong chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy vi tính, mạng Internet chất lượng cao, mua sắm các trang thiết bị phương tiện hiện đại như Flycam phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.